Ta khi thành chánh giác với cội Bồ Đề, khắp thấy tất cả chúng sanh đều thành chánh giác, cho đến thấy tất cả chúng sanh đều vào niết bàn. Em nghĩ khó tin hay dễ tin? Phải không? Nếu vậy thôi tôi tu gì? Phải không? Đâu có cần cực khổ gì mà làm sao mà tôi với một bụng sân si như thế này mà gọi là đã thành, đều thành chánh giác, đều vào niết bàn được. Cho nên rất khó tin. Và phát được một cái tâm tin này là mình ở trong hồi Hoa Nghiêm. Cho nên 500 vị thanh văn đệ tử Phật hồi đó nghe không nhận được. Mãi cho tới 40 năm sau, Phật thành đạo, thuyết kinh Hoa Nghiêm đầu tiên. Rồi sau đó ngài thấy là cái giáo lý này không nói được, không thể chỉ bài cho chúng sanh được. Cái ngài mới tới vườn Lộc Uyển chuyển pháp luân, là ngài nói gì? Ngài nói pháp tứ gì? Tứ đế. Ngài thuyết a hàm à, cái tứ đế thì nó gần gũi không? Nó gần. Nói khổ thì rõ ràng là chúng sanh thấy khổ, vậy mà còn chưa tin nữa, huống là rồi mới tới nhập thập nhị nhân duyên chẳng hạn. Rồi sau cái thời a hàm, Phật mới thuyết tới bát nhã. Khi mà đã nhận được A Hàm tu theo 37 phẩm trợ đạo thì khi đó mới nói tới Bát Nhã. Bát Nhã xong rồi tới cái thời pháp thứ tư, Phật mới nói tới Pháp Hoa. Và cuối cùng Phật mới nói tới Niết Bàn. Năm thời. Thời mấy cái này mấy em nhớ nghe, thế nào đi thọ giới cũng bị hỏi. Thứ nhất, thời Hoa Nghiêm, Phật thuyết đầu tiên trong 21 ngày. Thứ hai là thời A Hàm, thuyết tại vườn Lộc Uyển. Thứ ba thời Bát Nhã. Thứ tư thời Pháp Hoa. Và thứ năm mới tới thời Niết Bàn. Niết Bàn là cái chỗ tịch diệt. Trong hội Pháp Hoa, 500 vị đệ tử thanh văn lúc đó mới tin nhận Phật tâm nơi mỗi người, nơi chính mình, là lúc đó mới được Phật thọ ký, là 40 năm sau. Khắp thấy tất cả chúng sanh ở trong tham sân si các thứ phiền não, có thân trí Như Lai thường không ô nhiễm, đức tướng đầy đủ. Đoạn này ngài Khuê Phong trích từ kinh Như Lai Tạng. Khắp thấy tất cả chúng sanh, trong này có mình không các em nghe? Ở trong tham sân si các thứ phiền não, có phải nói mình đấy không? Vẫn có thân trí Như Lai thường không ô nhiễm, đức tướng đầy đủ. Mình có thể tin rằng mình có tánh Phật, nhưng mà mình nghĩ là nó bị ô nhiễm, có không? Thì cái đức tướng trí huệ Như Lai này vẫn không ô nhiễm, luôn luôn đầy đủ, dù cho nó ở trong tham sân si. Cái chỗ này làm sao mà mình xài được đây? Làm sao mà mình trong tham, trong sân, mà mình vẫn thầm biết tánh Phật vẫn không mất? Thì cái này là cái chỗ tu của mình đây, gọi là đốn tu đó. Tuy tiện mà vẫn đi cái con đường thẳng. Mình không có khi tham thì khởi quán bất tịnh, quán vô thường để trừ. Không phải. Ngay tham biết, trong đây có biết mới tham, thì cái đó gọi là đốn tu. Có phải là cái đường mình tu không các em? Mà cái đường này có dễ không? Là cái chỗ con ngỗng uống sữa chừa nước. Bây giờ cái sữa nó đã hòa rồi, lẫn rồi. Và các em có thể tách riêng sữa với nước ra được không? Một khi nó đã quậy ra, chỉ có cái con ngỗng chúa. Thì bây giờ chúng ta tu làm thế nào? Bây giờ đang còn phàm phu, còn tham còn sân, thì trong tham sân chưa điều phục được, mình vẫn thầm nhận được là trong đây có cái biết, mới biết tham biết sân. Thì như vậy em biết cái chỗ này là sao không? Làm sao mà ứng dụng chỗ này đây? Thế này, tham sân có phải là những cái niệm khởi không? Là niệm chứ gì, phải không?
mà tăng một lúc thì có mấy niệm? Đố quý vị, mình thấy một chuỗi, một giây, phải không? Nhưng mà thật sự trong mỗi một cái sát na, nó có mấy cái niệm hiện diện? Chỉ một niệm. Như cái bánh xe quay trên mặt đường vậy đó, nó quay liên tục hàng trăm ngàn cái số, nó chạy, nếu chiếc xe chạy, nhưng mà mỗi một lúc tiếp xúc với mặt đường, mấy điểm? Một điểm. À, thì như vậy, ngay một phút hiện tiền chỉ có một niệm. Thì bây giờ mình đang sanh đùng đùng, thì mình chỉ cần nhớ có biết mới sanh. Thì mình đang sanh, và ngay cái niệm mà có biết ấy, thì nó mới có sanh. Thì trong cái niệm này nó có sanh không ấy em? Phải không? Ngay đó cái niệm đó nó không có sanh. Như vậy có cần trừ sanh không? Đó, cái chỗ này đó không cần trừ, mà mình chỉ cần khởi một cái biết rằng tham sanh, phải có biết trong mới sanh. Thì ngay cái biết mà đúng lý như thật đó thì mình đang sống trong cái giác, thành ra cái niệm sanh ngay đó nó mất, cái đùng đùng sanh nữa. Thì đừng mất công dẹp, mà chỉ lại nhớ lại trong đây có cái biết.
Hôm trước cô có giới thiệu là trong kinh Hoa Nghiêm, hội chúng trong pháp hội Hoa Nghiêm là các vị Bồ Tát, và do cái phước, do cái thường thân cận gần gũi vô số chư Phật, em nhớ cái câu này không? À, các cái vị đại Bồ Tát trong pháp hội Hoa Nghiêm á là thân cận vô số chư Phật, và mình mới nghĩ là mình không có phần, phải không? Đây nguyên cái câu trong văn kinh là Hoa Nghiêm này: các vị Bồ Tát hiện thân vô lượng vì thân cận tất cả Như Lai, tịnh nhãn vô ngại vì thấy tất cả thần mến của chư Phật, quang minh không ngần né vì trí huệ quang chiếu khắp tất cả pháp hải. Mình nghĩ mình không có phần, nhưng mà bây giờ mình xét lại nè, nếu mà trong một ngày luôn luôn mình cứ khởi những cái biết như vậy, mình chỉ cần làm cái gì mình cũng ở như cái biết, cái giác, cái giác. Mà mỗi một cái giác như vậy có phải là một ông Phật không mấy em? Đó, nó là một niệm theo cảnh thì nó là chúng sanh, mà mình chỉ cần trở về cái biết tức là Phật, thì như vậy có phải là thân cận Phật không? Và nếu suốt ngày mình cứ khởi một cái việc gì thì mình lại biết trong đây có cái biết, như vậy là đã thân cận với một Đức Phật. Rồi mình cứ làm việc rồi mình lại nhớ trở lại trong đây có cái biết, và nhiều lần nhớ như vậy có phải là thân cận với nhiều Như Lai không? Đó, và cứ như vậy sẽ được cái gọi là hiện thân vô lượng vì thân cận tất cả Như Lai. Rồi khi mà mình vừa khởi cái biết như vậy thì lập tức cái sân có còn không, cái tham có còn không? Không còn. Và trở lại thanh tịnh ngay tức tắc đó, thì như vậy có phải là thần biến của chư Phật không? Không có một cái thứ thần thông nào vượt hơn cái thần thông này cả, là biến mê thành giác. Và cứ như vậy chính là mình đang được tịnh nhãn vô ngại vì thấy tất cả thần biến của chư Phật.